Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thanh Hà, Mai Vân, Tú Anh, Trọng Thành và Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2020. Tình hình chống dịch COVID-19 tại Pháp ngày càng có chiều hướng xấu đi trong bối cảnh cả nước bắt đầu hoạt động cầm chừng. Tại Mỹ, hai thành phố lớn Los Angeles và New York đóng cửa tất cả các nơi công cộng để chặn dịch COVID-19. Bầu cử cấp địa phương tại Pháp bị virus corona tác động mạnh, cử tri bỏ phiếu ít. Mỗi ngày một sự kiện, nhiều câu hỏi đặt ra đối với chiến lược chống virus corona của Pháp. Theo dòng thời sự, coronavirus đóng cửa biên giới, biện pháp y tế công cộng hay tính toán chính trị? Kính thưa quý vị, tình hình tại Pháp về dịch COVID-19 rất đáng lo ngại. Với 127 người chết, hơn 5.400 ca nhiễm virus corona tính cho đến hết ngày hôm qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Pháp ông Jérôme Salomon sáng hôm nay tuyên bố tình hình rất đáng lo ngại và đang có chiều hướng xấu đi rất nhanh. Thanh Hà cho biết tiếp.
Trong ngày đầu tiên, tất cả các học sinh trên toàn nước Pháp phải nghỉ học, các công sở hoạt động tối thiểu. Phát biểu trên đài phát thanh France Inter vào sáng nay, Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế của Pháp Jérôme Salomon kêu gọi tất cả mọi người thực hành nghiêm chỉnh các chỉ thị của chính phủ trong nỗ lực giảm tốc độ lây lan của virus corona. Một lần nữa, ông nhấn mạnh tất cả mỗi người đều có thể là một rào cản ngăn ngừa dịch lan nhanh, nhưng mỗi người cũng có thể là một mầm mống lây nhiễm cho những người chung quanh vào thời điểm mà tình hình dịch bệnh tại Pháp đã rất đáng lo ngại và đang chuyển biến xấu nhanh chóng. Cứ 3 ngày một lần, số ca nhiễm lại tăng lên gấp đôi từ trong nguyên văn. Ông Jérôme Salomon cũng cảnh báo sẽ là một tai họa nếu các khoa cấp cứu lâm vào cảnh phải chọn nên chữa trị cho những ai, nên bỏ ai vì không đủ phương tiện để điều trị cho tất cả các bệnh nhân từ trong nguyên văn. Lời kêu gọi này được đưa ra vào lúc từ các vườn trẻ cho đến trường đại học ở Pháp đều bắt đầu đóng cửa hôm nay. Các công sở cũng chỉ hoạt động cầm chừng, ngoại trừ các trạm xăng, siêu thị hay hiệu thuốc, cửa hàng thực phẩm. Tất cả các cửa hàng mua bán khác đều phải đóng cửa, bể bơi cũng như là trung tâm thể thao, sân vận động hay rạp chiếu phim, nhà hát v.v. đều ngừng hoạt động. Các phương tiện chuyên chở công cộng đang từng bước giảm các chuyến tàu, chuyến xe. Tại các công sở, nhân viên được khuyến khích làm việc từ nhà. Nhiều nhà máy thông báo phải tạm ngưng hoạt động. Vào trưa nay, Tổng thống Emmanuel Macron triệu tập Hội đồng Quốc phòng tại Điện Élysée nhằm chuẩn bị ban hành thêm một số các biện pháp chống COVID-19. Theo tin giờ chót thì tối nay, Tổng thống Macron lại có một bài phát biểu trước quốc dân về tình hình dịch COVID-19 ở Pháp. Cũng ngày hôm nay, lãnh đạo Pháp sẽ có một cuộc họp qua video với các lãnh đạo trong Liên hiệp châu Âu. Các bên sẽ tập trung vào việc phối hợp về chính sách đóng cửa biên giới hay không. Chiều nay, Tổng thống Macron sẽ điện đàm với Tổng thống Donald Trump, đương kim chủ tịch luân phiên 7 cường quốc công nghiệp phát triển nhất thế giới. Nguyên thủ hai nước sẽ thảo luận về khủng hoảng y tế ở quy mô toàn cầu hiện nay.
Tại Ý, những biện pháp nghiêm ngặt đưa ra từ gần một tuần lễ này chưa cho thấy hiệu quả. Con số tử vong vì COVID-19 tiếp tục tăng cao. Chính quyền Ý hôm qua cho biết chỉ trong vòng 24 giờ đã có thêm 368 ca tử vong và gần 3.600 ca nhiễm mới, đưa tổng số người bị lây nhiễm lên thành 24.747 ca. Vùng Lombardia vẫn là nơi bị nặng nhất với 1.218 ca tử vong và 13.272 ca nhiễm. Theo Alani, thông tín viên RFI tại Roma, bệnh viện tại Ý đang quá tải, buộc chính quyền nước này phải đưa ra những biện pháp tăng cường hệ thống y tế vào hôm nay.
Le gouvernement va faire appel aux médecins militaires et plus seulement à ceux qui sont à la retraite et aux étudiants en fin de cycle de.
Chính quyền sẽ nhờ đến bác sĩ quân y, chứ không chỉ kêu gọi những người đã về hưu hay sinh viên y khoa năm cuối. Ngoài ra, Ý cũng thông báo nhập thêm máy trợ giúp hô hấp từ nhiều quốc gia, thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế sẽ được cung cấp. Chính quyền trung ương cũng yêu cầu các vùng tự trị Trento và Bolzano tăng thêm giường bệnh, tăng 50% ở khu điều trị tích cực và 100% tại khu chữa trị về phổi và nhiễm khuẩn. Tất cả những bệnh viện tư sẽ giúp các bệnh viện công về thiết bị và nhân viên y tế của mình. Ngoài ra, khách sạn hay những nơi khác cũng có thể được trưng dụng cho những bệnh nhân không cần hay không còn cần ở bệnh viện nữa, nhưng vẫn phải cách ly với gia đình. Và cuối cùng, thì những bệnh viện dã chiến mới sẽ được thành lập ở các vùng phía Bắc và Trung Nam của Ý.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Cũng tại châu Âu, tình hình lây nhiễm tại Tây Ban Nha đột ngột tăng vọt, biến quốc gia này thành nước đứng thứ nhì châu Âu về dịch COVID-19, Trọng Thành cho biết thêm.
Theo số liệu mới của Trung tâm Mỹ John Hopkins Coronavirus, tính đến 10 giờ sáng nay, Tây Ban Nha có tổng cộng gần 8.000 ca nhiễm, số ca tử vong cũng tăng vọt lên thành 292 nạn nhân. Thủ tướng Pedro Sanchez ngày tối ngày thứ Bảy đã ban hành lệnh cô lập toàn quốc, việc đi lại bị giới hạn tối đa, 46 triệu dân cư chỉ được ra khỏi nhà để đi làm, mua thức ăn, đi mua thuốc hay chữa trị. Tất cả các cửa hàng không cần thiết đều bị đóng trên toàn bộ lãnh thổ, cũng như trường học, viện, bảo tàng, cơ sở thể thao, v.v. Theo sau Tây Ban Nha là Đức cũng đang trở thành quốc gia bị COVID-19 tác hại nặng nề. Đến sáng hôm nay, nước Đức ghi nhận gần 6.000 ca mắc bệnh với 13 trường hợp tử vong. Nhằm ngăn chặn đà bùng nổ của dịch bệnh, Đức đã quyết định tạm đóng cửa biên giới với 5 nước láng giềng là Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Đan Mạch và Luxembourg. Kể từ 8 giờ sáng nay, việc qua lại biên giới được kiểm soát nghiêm ngặt.
Nhìn sang nước Mỹ, thị trưởng Los Angeles và New York, hai thành phố lớn nhất tại hai bờ Đông và Tây Hoa Kỳ, ngày hôm qua cùng thông báo đóng cửa các nơi công cộng. Trên toàn nước Mỹ, hơn 3.000 người bị nhiễm virus corona, 65 người thiệt mạng. New York và Los Angeles ban hành những biện pháp mạnh do chính quyền hai thành phố này đánh giá. Những điểm tập hợp đông người đều là những kênh lây nhiễm đáng lo. Thị trưởng thành phố Los Angeles trong cuộc họp báo nhấn mạnh, từ nhà hàng, quán cà phê, quán rượu đến các rạp cine, nhà hát và cả các phòng tập thể dục đều phải đóng cửa kể từ 12 giờ đêm qua cho đến hết ngày 31 tháng 3. Đồng nhiệm của ông tại New York nói đến mối đe dọa chưa từng thấy có thể diễn ra cho thành phố này. New York có hơn 50.000 hiệu ăn, bảo đảm công việc làm cho 800.000 nhân viên. Chính quyền bang New York còn ban hành lệnh đóng cửa tất cả các trường học kể từ hôm nay sau khi phát hiện 730 ca nhiễm virus corona. Thông tấn viên Lubna Anaki từ New York tường thuật.
Các quyết định lần lượt được đưa ra trong vài giờ, những biện pháp vừa được ban hành đã làm thay đổi hẳn nếp sống của 8 triệu dân tại New York. Liên tục chịu áp lực trong suốt 2 ngày cuối tuần, thị trưởng thành phố rốt cuộc đã phải ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học kể từ ngày hôm nay. Hệ thống giáo dục công tại bang New York với hơn 1 triệu học sinh, sinh viên thuộc diện quan trọng nhất trên toàn quốc, thành phố chuẩn bị một số những biện pháp để giúp các phụ huynh phải đi làm có thể gửi con. Biện pháp này đặc biệt dành ưu tiên cho nhân viên y tế trực tiếp tham gia vào công cuộc chống khủng hoảng do virus corona gây nên. Các thầy cô giáo thì được chuẩn bị bài cho học sinh để giảng dạy từ nhà. Tất cả các trường học sẽ đóng cửa cho đến ngày 20 tháng 4. Tuy nhiên, thị trưởng New York, ông Bill de Blasio, không loại trừ khả năng là biện pháp này sẽ được áp dụng cho đến cuối năm học. Các bệnh viện được lệnh hủy tất cả những ca phẫu thuật không thuộc diện khẩn cấp, tòa án cũng hoãn lại đa số các phiên xử. Một giới hạn khác cũng được thông báo, đó là lệnh đóng cửa tất cả các nhà hát, các rạp chiếu phim, hộp đêm, v.v. Hiệu ăn, quán cà phê hay quán bar thì chỉ được quyền giao hàng hoặc có người vào mua rồi mang đi. Biện pháp này được áp dụng kể từ ngày mai thứ Ba. Ông Bill de Blasio giải thích đây là một quyết định rất khó khăn, thế nhưng cần thiết để bảo vệ những người chung quanh và những người có sức khỏe yếu đuối nhất. New York bị đặt trong tình trạng cách ly và cũng có khả năng là trong những ngày sắp tới chính quyền sẽ ban hành lệnh giới nghiêm.
Lugnanaki, New York, RFI.
Trên thế giới, đại dịch COVID-19 đã lan đến 150 quốc gia và lãnh thổ, hơn 168.250 người bị lây nhiễm, 6.501 nạn nhân tử vong. Trung Quốc ghi nhận 80.860 ca nhiễm bệnh tính đến ngày hôm nay và có thêm 14 người chết. Từ quốc gia xuất xứ, siêu vi corona chủng mới tiếp tục lan truyền, dân chúng bị cách ly, lưu thông ở biên giới bị siết chặt.
Tại châu Á, có một điểm lạc quan là số trường hợp nhiễm siêu vi corona chủng mới ít đi dần tại Trung Quốc cũng như tại Hàn Quốc theo số liệu chính thức. Chính quyền Seoul tiếp tục chiến dịch tầm soát quy mô lớn với hơn 10.000 xét nghiệm mỗi ngày. Ngày hôm nay, Seoul thông báo phát hiện ghi nhận 74 ca nhiễm mới, trong đó đáng chú ý là 46 tín đồ của một hội thánh tin lành gần thủ đô. Từ Seoul, nghiên cứu sinh Trần Công cho biết cụ thể.
Và ngày hôm nay tại thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, giáp danh với cả thủ đô Seoul, phát hiện một ổ dịch tại nhà thờ Eunhaeuikang, có nghĩa rằng là sông Ân Điển. Thực ra thì ổ dịch này đã được phát hiện từ ngày 9 tháng 3 khi mà 6 tín đồ của nhà thờ này thì đã có xét nghiệm dương tính. Hiện nay thì đã có 106 tín đồ đã được xét nghiệm và có 40 người dương tính. Thì đây là một nhà thờ có quy mô khá là nhỏ. Tuy nhiên vì nhà thờ đã phớt lờ cái cảnh báo của chính quyền về việc giảm quy mô cũng như là khuyến cáo về việc đóng cửa các nhà thờ. Song song với việc tìm ra ổ dịch mới, Hàn Quốc cũng đã và đang thành lập những cái khu xét nghiệm nhanh. Trong thời gian này thì là Hàn Quốc đã tăng tốc độ xét nghiệm lên tới từ 10.000 đến 15.000 xét nghiệm một ngày.
Tại Đông Nam Á, từ ngày hôm qua, thủ đô Manila của Philippines được đặt trong tình trạng thiết quân luật. Còn Indonesia thông báo 117 ca nhiễm mới, trong đó có Bộ trưởng Bộ Giao thông. Tổng thống Indonesia khuyến cáo người dân nên ở nhà tránh dịch. Campuchia cũng nhìn nhận có thêm 4 ca mới, trong đó có một bé sơ sinh người Pháp 4 tháng đến từ Malaysia. Còn Kuala Lumpur loan báo 428 ca nhiễm sau một cuộc họp Hồi giáo quốc tế tổ chức hồi tuần trước. Các quốc gia Nam Á cho đến nay tương đối chưa bị lây nhiễm nghiêm trọng, đang tìm cách họp sức chống dịch. Lời kêu gọi được đưa ra ngày hôm qua qua cuộc họp bằng video giữa lãnh đạo 8 nước, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ, đồng nhiệm Pakistan và Tổng thống Afghanistan.
Còn tại Pháp, số cử tri đi bầu chính quyền thành phố làng xã hôm Chủ nhật thấp kỷ lục trong bối cảnh dịch siêu vi corona tiếp tục lây lan, tỷ lệ vắng mặt lên đến 55%, các thị trưởng mãn nhiệm và phong trào môi trường thắng thế, đảng Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Macron thất thế như dự báo, trừ hai bộ trưởng đắc cử ngay vòng đầu ở địa phương của mình. Tú Anh cho biết thêm thông tin.
Chính phủ trấn an, các biện pháp vệ sinh chống dịch nghiêm ngặt ở phòng phiếu không làm cử tri Pháp an tâm. Từ 53% đến 56% cử tri không đi bầu, một tỷ lệ vắng mặt rất cao so với lần cuối cùng vào năm 2014 là 38,77% tại thành phố Le Havre và danh sách của Thủ tướng Edouard Philippe về đầu với 43% phiếu, hơn đối thủ là dân biểu Jean-Paul Lecoq của Đảng Cộng sản 11 điểm. Phát ngôn viên chính phủ cho đây là một kết quả khích lệ trong hoàn cảnh đặc biệt. Hai kết quả tốt khác là Bộ trưởng Bộ Ngân sách Gérard Darmanin và đồng sự Bộ Văn hóa Franck Riester đắc cử ngay vòng 1 ở Tuyết Quang và Colomiers, quê nhà của hai ông. Phe đa số của Tổng thống bị thất thế ở Paris, Lille và Lyon. Tại Paris, đô trưởng mãn nhiệm Anne Hidalgo và tại Lille là thị trưởng mãn nhiệm Martine Audry về nhất. Trong khi đó tại Lyon, lãnh đạo phong trào môi trường David Doucet dẫn đầu. Phe cực hữu củng cố được quy thế ở các thành phố cấp trung. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 mỗi ngày mỗi nghiêm trọng, liệu vòng 2 có được duy trì vào ngày 22 tháng 3 này hay không? Trong cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên chính phủ Pháp từ chối trả lời. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Edouard Philippe tuyên bố tối Chủ nhật, quyết định sẽ được loan báo sau khi chính phủ tham khảo ý kiến với Hội đồng Khoa học và lãnh đạo các đảng phái vào đầu tuần.
Tại Trung Đông, là tâm dịch số 3 trên thế giới, danh sách nạn nhân ở Iran tăng cao trong hai ngày cuối tuần. Tổng cộng là 724 người chết, 13.938 ca lây nhiễm theo số liệu chính thức. Trong số người tử vong hôm Chủ nhật có Ayatollah Hashem Batayi Golpayeh Ghani, 78 tuổi, một nhân vật cao cấp, thành viên của Hội đồng chuyên gia có vai trò bổ nhiệm và giám sát giáo chủ tối cao. Iran còn phải đối đầu với nạn con buôn vô lương tâm, hơn 1.000 người bị trúng độc, 126 người chết vì uống rượu pha hóa chất tẩy trùng, được quảng cáo là thuốc chống siêu vi corona chủng mới. Từ Tehran, thông tín viên Siavosh Gari cho biết thêm thông tin.
Đây là một hậu quả gián tiếp của dịch virus corona. Trên các mạng xã hội, những kẻ lừa đảo đã đăng tải thông tin, theo đó rượu có thể giúp chống virus. Chỉ cần pha nước Raven vào cồn công nghiệp để tạo màu sắc trắng, rồi bán đi như là rượu sản xuất thủ công tại chỗ. Ngoài số người chết, có hơn 1.000 người khác bị trúng độc ở khắp Iran, một số trong tình trạng nghiêm trọng ở các bệnh viện. Chính quyền đã bắt nhiều người đã bán loại rượu pha trộn này và cảnh báo người dân về việc tiêu thụ các sản phẩm đó. Việc chế tạo rượu đã bị cấm ở Iran kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, nhưng nhiều người dân vẫn tiêu thụ rượu làm tại chỗ, một loại vodka rất giống với rượu Arak của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo giới y tế, thì số nạn nhân của loại rượu pha trộn này sẽ còn gia tăng trong những ngày tới.
Sau đây là các phần tin khác.
Trung Quốc nới lỏng biện pháp giới hạn đi lại tại tỉnh Hồ Bắc. Hàng ngàn người lao động tại Hồ Bắc, ngoại trừ dân cư ở thành phố Vũ Hán, được phép đi làm trở lại vào ngày hôm nay. Bản tin của Tân Hoa Xã cho biết như trên, có ít nhất 750.000 người lao động nhập cư tại thành phố Hoàng Cương sát cạnh với Vũ Hán được trở lại công sở trong ngày 16 tháng 3.
Một trong hai nhà ngoại giao Canada bị Trung Quốc bắt giữ, được phép điện thoại cho gia đình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay cho biết ông Michael Kovrig, nhà cựu ngoại giao Canada đã được phép gọi điện cho cha đang bị ốm nặng. Ông Michael Kovrig bị Bắc Kinh giam giữ từ 15 tháng qua với cáo buộc làm gián điệp. Michael Kovrig bị bắt đồng thời với một đồng hương khác là ông Michael Spavor vài ngày sau khi bà Mạnh Vãn Châu, lãnh đạo tập đoàn Hoa Vi, bị Canada bắt giữ theo yêu cầu của Washington.
Chứng khoán trên thế giới tiếp tục giảm mạnh. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và các ngân hàng trung ương của châu Âu đã giảm lãi suất hoặc bơm thêm tiền vào cỗ máy kinh tế nhằm đối phó với virus corona, thế nhưng vẫn không trấn an được các nhà đầu tư. Vào giữa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số CAC 40 của Pháp đã mất giá 10%, tương tự như tại Sydney vài giờ trước đó. Đối với sàn chứng khoán của Úc thì đây là mức rơi mạnh nhất từ trước tới nay. Ngày hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ đã thông báo giảm lãi suất chỉ đạo xuống số 0, đồng thời rót thêm 700 tỷ đô la vào các hoạt động kinh tế. Lần gần đây nhất Federal Reserve ban hành biện pháp khẩn cấp tương tự là vào tháng 12 năm 2008, khi nước Mỹ phải đối mặt với khủng hoảng subprime.
Pháp phạt Apple 1,1 tỷ euro. Hãng quả táo của Mỹ bị cơ quan quản lý cạnh tranh Pháp ngày hôm nay cáo buộc thông đồng giá cả ngay trong mạng lưới phân phối và lạm dụng sự phụ thuộc kinh tế đối với những nhà kinh doanh độc lập.
Tổng thống Israel yêu cầu ông Benny Gantz thành lập nội các thuộc cánh trung Benny Gantz kể từ ngày hôm nay có 28 ngày để thành lập chính phủ nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị đã kéo dài tại Israel và đối mặt với dịch COVID-19.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, nhiều câu hỏi được đặt ra đối với chiến lược chống virus corona của Pháp. Đóng cửa trường học từ nhà trẻ cho đến bậc đại học, đóng cửa các cửa hàng kinh doanh không cần thiết, yêu cầu hạn chế đi lại, tránh các cuộc tiếp xúc xã hội, cấm các cuộc tập hợp trên 100 người, v.v. Nhưng bầu cử cấp địa phương vòng 1 ngày 15 tháng 3 vừa qua vẫn diễn ra. Nhiều câu hỏi đặt ra, vì sao chính phủ Tổng thống Macron lại có những chỉ thị đầy mâu thuẫn? Phải chăng nước Pháp vẫn chưa có một chiến lược chống dịch hiệu quả? Trong hai ngày 12 và 13 tháng 3, chính phủ Tổng thống Macron liên tục đưa ra các biện pháp triệt để nhằm ngăn chặn đà lây nhiễm virus COVID-19. Với những quy định trên, nước Pháp chuyển sang giai đoạn 3, mức cao nhất với các biện pháp triệt để nhất trong kế hoạch chống dịch, với hệ quả là cuộc sống thường nhật của người dân sẽ có những tác động nặng nề trong những ngày sắp tới. Thế nhưng, việc Tổng thống Pháp vẫn duy trì tổ chức bầu cử cấp địa phương vòng 1 ngày 15 tháng 3 đã làm dấy lên nhiều chỉ trích. Nguyên thủ Pháp giải thích là đã có tham khảo ý kiến các chuyên gia khoa học cũng như là lãnh đạo các chính đảng. Vậy những chuyên gia đó đã đề nghị những gì? Cho đến giờ không ai được biết. Báo Le Monde ngày 14 tháng 3 đặt ra nhiều câu hỏi. Dựa trên những dữ liệu khoa học, y khoa, dịch tễ nào mà chiến lược chống dịch hiện nay đã được thực hiện tại Pháp cũng như là tại châu Âu? Tại sao giới chức y tế ở Pháp và châu Âu lại quyết định không nghe theo các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng như là không đi theo mô hình của Trung Quốc? Giải pháp của Trung Quốc tuy có phần thô bạo nhưng cho hiệu quả nhanh chóng. Bắc Kinh đề ra một loạt các biện pháp triệt để rất rõ ràng và cho áp dụng trên diện rộng. Đó là tiến hành xét nghiệm, phát hiện nhanh các ca bị nhiễm nhằm phân tách với những trường hợp có triệu chứng nhưng chưa được xét nghiệm, rồi cho cách ly hoàn toàn, tránh mọi tiếp xúc. Những biện pháp nghiêm ngặt này của Trung Quốc đôi khi đã bị phương Tây chỉ trích mạnh mẽ là thô bạo, nhưng đã cho phép dập tắt được ổ dịch ở Hồ Bắc. Việc nghiêm cấm toàn diện mọi di chuyển từ Hồ Bắc sang những vùng khác cho phép Bắc Kinh kiểm soát hiệu quả các ổ dịch thứ phát. Tại Pháp, sau một thời gian thực hiện chiến thuật này của Trung Quốc như tại điểm chơi trượt tuyết Contamine Montjoie ở vùng Haute-Savoie cho những kết quả đáng chú ý, thì chính quyền Paris đột ngột đổi hướng chỉ tập trung vào những ca nào có những biểu hiện nghiêm trọng. Giới y khoa tại Pháp đặt cược vào cái gọi là miễn dịch cộng đồng, nghĩa là trông chờ một bộ phận dân chúng đã nhiễm virus rất có thể sẽ được miễn dịch và như vậy hy vọng có thể dập tắt được đại dịch. Tại sao và trong những điều kiện nào chính phủ Pháp lại quyết định từ chối chiến lược được thực hiện tại Trung Quốc? Những quyết định này luôn được Tổng thống, Thủ tướng khẳng định là đã tham khảo ý kiến các chuyên gia. Chỉ có điều những ý kiến đó lại được bảo mật và không được mở rộng tham khảo trong giới chuyên ngành. Giải pháp của Trung Quốc có phù hợp với một nền dân chủ phương Tây hay không? Đây có lẽ chính là điều khiến nước Pháp và nhiều nước phương Tây phải do dự. Sự lúng túng trong chiến lược này của Pháp thể hiện rõ qua việc ngày 14 tháng 3 vừa qua, nguyên thủ Pháp đã có trao đổi điện đàm với đồng nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in nhờ chia sẻ kinh nghiệm chống dịch. Cuộc chiến chống virus còn là một cuộc chiến công luận. Người dân Pháp chỉ tin tưởng vào chính phủ Pháp khi mọi thông tin phải được minh bạch, mà bài học từ Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Trong bối cảnh nhiều lời đồn đoán rộ lên rằng Paris có thể điều quân đội để giám sát mọi di chuyển của người dân, chính phủ Tổng thống Macron cam kết sẽ công bố các ý kiến của Hội đồng Khoa học.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin thông báo chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt kể từ ngày thứ Ba 17 tháng 3 và trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều thay đổi do tình hình dịch COVID-19 lây lan. Chính phủ Pháp đã ban hành các biện pháp hạn chế đi lại, ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động của các công sở và đài phát thanh quốc tế Pháp RFI cũng bị tác động dây chuyền. Chúng tôi cố gắng làm hết sức để duy trì chương trình phát thanh hàng ngày, cố gắng cập nhật thông tin trên mạng Internet. Tuy nhiên, một số mục và tạp chí sẽ phải phát lại. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả và rất mong sớm khắc phục được hậu quả để trở lại với chương trình như bình thường. Trong khi chờ đợi, mời quý vị thường xuyên truy cập vào địa chỉ vi.rfi.fr và các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Viber hay YouTube.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Dịch virus Corona và tác động đối với ngành du lịch Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Toản, giám đốc công ty lữ hành Image Travel ở Sài Gòn. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài Dịch COVID-19, làng bóng đá châu Âu trong tình trạng bất an. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự với chủ đề Coronavirus, đóng cửa biên giới, một biện pháp y tế công cộng hay là một tính toán chính trị. Lời bình do anh Vũ biên soạn, Đức Tâm và Thanh Hà đọc lời bình.
Dịch virus corona COVID-19 lây lan nhanh chóng ở châu Âu đã khiến nhiều quốc gia phải đưa ra các biện pháp hà khắc. Một số nước đã bắt đầu thông báo đóng cửa biên giới. Những quyết định đơn lẻ có phần trái ngược với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như của Liên hiệp châu Âu. Câu hỏi đặt ra là liệu những quyết định đó có thực sự hiệu quả về mặt y tế hay chỉ thuần túy về chính trị? Châu Âu đã trở thành tâm đại dịch. Số ca nhiễm mới phát hiện mỗi ngày giờ đây cao hơn cả Trung Quốc vào thời điểm đỉnh dịch. Những tuyên bố như trên của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm 13 tháng 3 đã gây ra một làn sóng sốc tại châu Âu. Cho dù lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới đã rất chú trọng cảnh báo những biện pháp riêng lẻ, nhưng nhiều quốc gia ngay sau đó đã chuyển các khuyến cáo đó thành các thông báo tăng cường kiểm soát ở các cửa khẩu, thậm chí đóng luôn biên giới. Đó là trường hợp của Đan Mạch, Slovakia, Cộng hòa Séc hay Ba Lan. Con số này trong những ngày tới sẽ còn tăng thêm cùng với chiều hướng lây lan của bệnh dịch.
Vậy phải chăng đó là một biện pháp không có giá trị khoa học? Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron hôm 12 tháng 3 đã thông báo đóng cửa tất cả các trường học vô thời hạn kể từ ngày hôm nay, tức là 16 tháng 3. Thế nhưng Paris không hề đưa ra một quyết định nào để kiểm soát biên giới của nước Pháp. Trả lời chất vấn của truyền thông hôm 13 tháng 3, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran đã bảo vệ chủ trương của chính phủ như sau. Ông nói, virus không có biên giới, nó lưu thông ở Ý, ở Tây Ban Nha, ở Đức, nhưng cả với những nước có biên giới với châu Âu như là Thụy Sĩ, về mặt khoa học mà nói thì điều đó không có ích lợi gì.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giờ đây cho rằng phương pháp khoanh vùng cách ly trên diện rộng như Trung Quốc đã triển khai cho thấy là có hiệu quả và cần phải làm theo. Tạo khoảng cách trong môi trường xã hội là điều cốt lõi để giảm lây lan. Trả lời phỏng vấn của Franz Venkat, ông Sergio Mocho, giáo sư y thuộc Đại học Northumbria, Anh Quốc, giải thích. Rào chắn đã có tác dụng với Trung Quốc, cấm đi lại giữa Hồ Bắc và các tỉnh khác đã giúp cho giảm mức độ lây nhiễm. Một số nhà khoa học khác tỏ ra thận trọng hơn về mô hình Trung Quốc như Henri Julien, Chủ tịch Hội Y học Thiên tai của Pháp. Ông cho rằng dịch bệnh dừng lại sau khi đã có một số lượng người bị mắc bệnh và họ kháng được virus thì sẽ không lây truyền virus nữa. Ở Trung Quốc, con số này đã vượt quá ngưỡng, dân chúng bắt đầu được miễn dịch và thế là dịch đã thuyên giảm đi rất nhiều. Trên khía cạnh này, khó có thể đánh giá được hiệu quả thực sự của các biện pháp phong tỏa cách ly ở Trung Quốc.
Bài học Trung Quốc dường như đang được noi theo ở Ý, ổ dịch virus corona lớn thứ hai trên thế giới. Chính quyền Roma đã đưa ra các biện pháp theo trình tự như ở Trung Quốc, trước tiên là khoanh vùng cách ly nhiều vùng ở miền Bắc, rồi tiếp đó là trên toàn quốc. Thế nhưng theo ông Roni Braumann, đồng sáng lập viên của tổ chức Y sĩ không biên giới, thì điều cốt lõi là phân biệt được giữa các biện pháp bên trong những nước bị dịch và việc đóng cửa biên giới của một quốc gia. Ông phân tích, việc cách ly một bộ phận dân cư thích ứng với hoàn cảnh từng địa phương có thể giúp ngăn chặn được dịch, trái lại ở quy mô cả một nước. Biện pháp như vậy chỉ là hão huyền. Ngay cả trong giả định, người ta có thể phong tỏa được toàn bộ di chuyển của dân trên bình diện quốc gia, như thế sẽ phải đóng cửa đất nước. Trước khi virus lan truyền thì mới có hiệu quả thực sự. Cuối cùng, tác động về mặt con người và kinh tế có nguy cơ lớn hơn nhiều so với lợi ích thu được trên mặt y tế công cộng.
Trong bối cảnh có dịch bệnh thì lại xuất hiện tranh luận xung quanh vấn đề đóng cửa biên giới. Không phải bây giờ, khi đối mặt với thách thức lớn về sức khỏe cộng đồng thì mới nảy sinh các cuộc tranh luận xung quanh việc kiểm soát biên giới. Vấn đề này đã khuấy động chính trị từ bấy lâu nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã khá vụng về khi cho rằng dịch virus corona là virus ngoại quốc. Khi thông báo đóng cửa lãnh thổ Mỹ với 26 nước trong khu vực Schengen hôm 11 tháng 3, ông Trump chỉ trích châu Âu đã đánh giá thấp đe dọa từ Trung Quốc. Phản ứng với quyết định trên của chính quyền Trump, Liên hiệp châu Âu đã ra thông cáo kêu gọi hợp tác hơn là đưa ra các biện pháp đơn phương.
Theo chuyên gia Henri Julien, chắc chắn những thông báo kiểu như vậy chỉ thuần túy mang tính chính trị. Trump cấm người đến từ khu vực Schengen vào lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng lại không cấm những nước bên cạnh không gian Schengen hiện cũng bị dịch như là Rumania chẳng hạn. Nước Nga thì thông báo đóng biên giới với hai nước thôi. Những biện pháp như vậy có thể làm mọi người thấy yên tâm hơn, khiến họ chú ý hơn đến dịch và tạo cảm giác là có nhà nước ở bên cạnh. Nhưng ta biết là các quyết định đó không mấy hiệu quả về mặt y học.
Tương tự tại Pháp, vấn đề kiểm soát biên giới cũng đã làm dấy lên nhiều tranh luận trong giới chính trị. Những chính khách cánh hữu và cực hữu tuyên bố ủng hộ kiểm soát biên giới. Họ chỉ trích chính phủ chỉ ám ảnh với suy nghĩ sợ tái lập đường biên giới quốc gia. Theo Jean Perto, nhà nghiên cứu chính trị tại Trường Khoa học Chính trị Bordeaux, Sciences Po, thì cuộc khủng hoảng dịch virus corona đã làm kịch phát các chia rẽ chính trị. Ông phân tích, có mối liên hệ rất lớn giữa đại dịch và cực đoan hóa chính trị. Đây là hiện tượng nhân chủng học phổ biến bởi vì sự không hiểu biết kích thích nỗi sợ hãi và phủ nhận. Một số đảng phái chính trị lợi dụng hiện tượng đó để đối phó những người có xu hướng thân châu Âu giơ cao lá bài đoàn kết, thống nhất để tự vệ trước khủng hoảng. Trong một phản ứng ám chỉ xa xôi đến những chỉ trích của phe cực hữu, trong bài diễn văn hôm 12 tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tránh rơi vào thái độ dân tộc chủ nghĩa. Một lần nữa, Tổng thống Pháp khẳng định cam kết của Liên Âu rằng chúng ta chắc chắn sẽ có biện pháp kiểm soát đóng cửa biên giới, nhưng phải đưa ra khi nào thật xác đáng và phải đồng bộ với các quyết định trên phạm vi châu Âu. Vì chỉ trên quy mô đó chúng ta đã xây dựng các quyền tự do và các cách bảo vệ chúng ta.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tình hình chống dịch COVID-19 tại Pháp ngày càng có chiều hướng xấu đi trong bối cảnh cả nước bắt đầu hoạt động cầm chừng. Tại Mỹ, hai thành phố lớn Los Angeles và New York đóng cửa tất cả các nơi công cộng để chặn dịch COVID-19. Bầu cử cấp địa phương tại Pháp bị virus corona tác động mạnh, cử tri bỏ phiếu ít. Mỗi ngày một sự kiện, nhiều câu hỏi đặt ra đối với chiến lược chống virus corona của Pháp. Theo dòng thời sự, đóng cửa biên giới để chống dịch virus corona, một biện pháp y tế công cộng hay là một tính toán chính trị? Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo, bài viết do Thụy My biên soạn, lời đọc sẽ do Trọng Thành và Thanh Hà phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, mối đe dọa của đại dịch virus từ Vũ Hán bao trùm lên nước Pháp khiến các báo Paris, dù đã đề cập nhiều góc cạnh trong những tuần lễ qua, ngày hôm nay đây vẫn tiếp tục là chủ đề lớn, thậm chí chiếm toàn bộ tờ báo, một sự kiện hiếm thấy.
Le Figaro đăng ảnh một người đeo khẩu trang đứng trước Khải Hoàn Môn với hàng tựa trên trang nhất: Virus Corona, thử thách lớn lao. Liberation thì dành 10 trang báo chạy tựa Virus Corona, tình trạng vô ý thức. Bởi vì đám đông vẫn chen chúc trong các chợ, công viên vẫn đầy người dạo chơi, mặc cho tình trạng trầm trọng hiện nay, người Pháp vẫn không tự hạn chế việc đi lại và khiến dịch bệnh có nguy cơ tăng lên cấp số nhân.
Lạc Khoa nói về một ngày chủ nhật dưới cái bóng của COVID-19, cử tri Pháp được kêu gọi tham gia cuộc bầu cử địa phương trong bối cảnh siết chặt các biện pháp chống dịch bệnh. Le Monde ra từ cuối tuần trước nhấn mạnh trở thành tâm dịch châu Âu đóng cửa. Riêng Les Echos dành toàn bộ 32 trang báo cho nạn dịch virus Vũ Hán. Trang nhất của tờ báo là một bóng đen mang khẩu trang với dòng tựa cuộc chạy đua với thời gian. Quỹ đạo theo cấp số nhân của đại dịch chưa có dấu hiệu nào dừng lại. Le Figaro dẫn lời giáo sư Jérôme Salomon, tổng giám đốc phụ trách y tế thuộc Bộ Đoàn kết và Y tế cho biết số ca nhiễm tăng gấp đôi mỗi 72 giờ. Có nghĩa là trong 3 ngày tới tại Pháp sẽ có 9.000 ca dương tính, 72.000 ca trong 12 ngày nữa, 144.000 ca trong 2 tuần tới.
Với tốc độ này, từ 300 ca điều trị tích cực hiện nay sẽ tăng lên 5.000 ca trong 2 tuần nữa.
Không chỉ những người già mới là nạn nhân, phần nửa số bệnh nhân phải thở máy dưới 60 tuổi. Nếu hiện nay đa số bệnh nhân trẻ tuổi thoát hiểm được là nhờ được giúp thở tại khoa hồi sức trong nhiều ngày. Cả nước Pháp chỉ có được 5.000 giường hồi sức, 7.000 giường điều trị tích cực, nhưng đa số đều đã bận. Các bác sĩ bệnh viện Mühlhaus báo động là tỷ lệ phải nhập viện sau khi khám ở khoa cấp cứu là 40%. Cách đó 40 cây số, khoa hồi sức của bệnh viện Coma có 45 giường, nhưng hiện toàn bộ bệnh nhân bị virus corona. Liseco cho biết các công ty sản xuất thiết bị trợ giúp hô hấp đang chạy hết tốc lực, từ Dage, Lowenstein của Đức, Gettinger của Thụy Điển, Handcare Medtronic của Mỹ hay Minray của Trung Quốc. Lowenstein phải tuyển thêm người, hiện công ty cố gắng tránh cho công nhân bị lây nhiễm chéo. Ba ekip thay ca không hề gặp nhau. Bác sĩ Geoffroy Wene, chủ tịch nghiệp đoàn các bác sĩ gây mê hồi sức, giải thích với Lạc Khoa là bệnh nhân bị virus corona phải chữa trị rất lâu, khoảng 2-3 tuần và đôi khi cả tháng. Do đút ống để thở máy, phổi của bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng nên thời gian trợ giúp hô hấp kéo dài hơn thường lệ. Còn bác sĩ Serge Anfandre, chuyên khoa nhiễm của bệnh viện Tourcoing thì nhắc nhở, dù có số giường hồi sức gấp đôi nước Ý, Pháp vẫn có nguy cơ lâm vào cùng một tình trạng như nước láng giềng.
Lạc Khoa đặt ra vấn đề đạo đức trong thời kỳ dịch bệnh virus corona. Khi đội ngũ y bác sĩ trong thế lưỡng nan như ở nước Ý, phải chọn lựa bệnh nhân để cứu cấp.
Tờ báo Công giáo nhắc nhở là năm 1799 trong chiến dịch Ai Cập, dịch hạch hoành hành. Bonaparte đã đòi hỏi bác sĩ Dejanet kết liễu những người lính bị bệnh để khỏi lây cho những người khác. Nhưng vị bác sĩ trên đã từ chối ngay, ông nói rằng nghĩa vụ của bác sĩ là cứu người. Năm 2005, khi Trung tâm Y tế New Auckland bị cô lập vì bão Katrina, cơ sở có 317 giường lão khoa này không có điện, nhiệt độ lên tới 38 độ C. Những y tá, được gọi là giúp giải thoát nhiều người già, đã bị khởi tố sau đó vì tội sát nhân. Cần ý thức rằng chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh, đó là khuyến cáo của giáo sư William Dapp, cựu tổng giám đốc phụ trách y tế Pháp trong thời kỳ dịch SARS. Trả lời phỏng vấn báo Le Figaro, ông tỏ ra hết sức lo ngại và hy vọng là việc cách ly sẽ thành công tại Pháp, nếu không dịch corona sẽ biến thành thảm họa. Giáo sư Đáp và nhận định tình hình hiện nay rất trầm trọng, khiến ông chưa bao giờ lo sợ như thế. Đô thị hóa hàng loạt, giao thương quốc tế nhộn nhịp, dân số tăng nhanh, mọi điều kiện đều hội đủ và bây giờ thì đại dịch đã đến. Nhưng hầu hết vẫn chưa ý thức được, vẫn cho rằng cũng như cúm thông thường mà thôi, các nhà hàng vẫn đầy người.
Vấn đề là con virus đang lây lan ồ ạt thông qua những người đã bị nhiễm nhưng không có triệu chứng nào và loài người chưa có thuốc chữa.
Hồi 2003, khi hiểu rằng virus SARS không lây khi chưa phát hiện ra triệu chứng, có thể yên tâm là những rào chắn sẽ hiệu quả. Nhưng lần này thì không, người bị nhiễm nhiều ngày sau mới thấy có dấu hiệu. Cuối tháng Giêng, biết được điều ấy, ông Đáp đã cảnh báo, nhưng ông không được quan tâm. Theo giáo sư Đáp thì cần nói thẳng ra là một kịch bản với 300.000 người chết tại Pháp hoàn toàn có thể xảy ra. Với tốc độ gây lây nhiễm hiện nay, virus có thể lây cho 30 triệu dân Pháp với tỷ lệ tử vong là 1%. Con số trên là hiện thực, thậm chí là lạc quan, với điều kiện là các bệnh viện chịu đựng nổi, một điều không thể bảo đảm. Chưa kể đến số nạn nhân gián tiếp là những người bị các loại bệnh nặng khác tử vong vì thiếu giường bệnh. Ông cho rằng vẫn có thể giúp giảm tải cho bệnh viện, nhưng điều này còn tùy thuộc vào sự hợp tác của người dân. Chính phủ đã nhận lấy trách nhiệm, nay đến lượt từng người một phải nghiêm túc tôn trọng, quy định tự cách ly, chứ không phải nhà nước tiêu hủy được con virus. Nếu chúng ta chấp nhận vài tuần lễ tương đối mất tự do, tỷ lệ lây nhiễm sẽ giảm. Cần phải chờ đợi 3 tuần lễ nữa mới biết được là những biện pháp hiện nay có hiệu quả hay không. Trong khi đó thì dịch bệnh corona vẫn tăng theo cấp số nhân. Quả là thô bạo, nhưng cần nhớ trong đầu là chúng ta đang trong chiến tranh, đang bị một kẻ thù vô hình xâm lược, cần phải tổng động viên.
Nếu chẳng đứng được nạn dịch và dưới 30% dân số bị nhiễm và được miễn dịch, thì con virus Vũ Hán vẫn có thể quay trở lại vào mùa thu năm nay.
Ngược lại, nếu 6-70% dân số bị dương tính trong đợt đầu có thể trở thành miễn dịch cộng đồng với cái giá nhân mạng như đã nói ở trên. Đợt dịch thứ hai nếu có sẽ ít nghiêm trọng hơn. Một kịch bản đáng ngại khác là con virus biến thể. Như vậy miễn dịch trong đợt đầu chỉ là một phần mà thôi và nó gây tử vong gấp 10 lần cúm mùa. Không nên quá trông cậy vào giả thuyết. Khi thời tiết ấm dần thì tình hình sẽ ổn định. Kịch bản lạc quan nhất là nạn dịch tạm ngưng tăng một thời gian và thế giới chế ra được vaccine. Vũ khí duy nhất của chúng ta hiện nay là hạn chế tiếp xúc, cần phải ở yên một chỗ, không đi ra ngoài gặp bạn bè, người thân, trừ vợ chồng con cái ở trong nhà. Giáo sư William Đáp kết luận là khẩu hiệu rất rõ hiện nay là hãy ở nhà và ở nhà. Liberation trong bài xã luận đã than thở là mặc dù chính quyền có những biện pháp nghiêm khắc kể từ thứ ba, kể từ thứ bảy 14 tháng 3 như đóng cửa những cơ sở thương mại không thiết yếu, nhưng vẫn có một số lượng đáng ngạc nhiên người Pháp không thận trọng ở nhà mà lại vô tư đổ ra công viên, bờ sông, tranh thủ những dấu hiệu mùa xuân vừa đến. Trong khi đây là một thách thức lịch sử, một nước Pháp bị cách ly, cắn móng tay, ngồi nhìn con quái vật từ Vũ Hán, tắc oai.
Tương tự, xã luận của Lezeco mang tựa đề ngắn gọn, một cuộc chiến. Hệ thống y tế đang trên tuyến đầu đối phó với đại dịch sẽ không thể chống chọi nổi nếu không có được tính kỷ luật của cộng đồng.
Chiến tranh là gì nếu không phải là sự kết thúc thời kỳ vô tư lự? Trong thời chiến không còn những thú vui thường nhật, cuộc sống bỗng chốc thay đổi hẳn. Một vòm trời u ám và lạnh giá bỗng bao trùm lên cả nước. Những biên giới lần lượt đóng cửa. Cần phải sống với mối đe dọa vô hình và tai quái ấy. Kẻ thù là người khác, là bạn, là đồng nghiệp, hàng xóm của ta. Không phải là con virus, mà là người chuyển nó cho ta. Và địch thủ thường mang khuôn mặt một đứa trẻ ngây thơ. Than ôi là nhiều người không hình dung được mối đe dọa này. Chiến tranh là tổng động viên, là sẽ có hàng ngàn, hàng chục ngàn nạn nhân. Nhưng nhân viên y tế là những chiến binh trên tuyến đầu hiểu rõ rằng thiệt hại còn tùy thuộc vào thái độ của từng người. Bệnh nhân tăng theo cấp số nhân, phải triệt để hạn chế các tương tác xã hội. Các bệnh viện vùng Grand Est và Hauts-de-France hiện đã quá tải, cần tránh việc số ca nặng vượt quá năng lực chữa trị. Chúng ta hiện chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu của chiến tranh. Theo Lezeco, đó vừa là một cuộc chạy đua với thời gian, vừa là một cuộc chiến khủng khiếp về sức bền mà người Pháp đang phải chịu đựng trong khi phương tiện chưa hẳn là đã đủ. Liệu có đủ khẩu trang, máy thở và cả nhân lực hay không? Và còn phải chống chọi trong bao lâu? 3 tháng hay hơn nữa? Chúng ta đang rơi vào một cõi khác. Sau cuộc đại chiến này, thế giới sẽ không bao giờ còn như xưa nữa.
Quý vị vừa nghe xong bài điểm báo của Thụy My qua phần trình bày của Trọng Thành và Tú Anh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Dịch virus corona và tác động đối với ngành du lịch Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Toản, giám đốc công ty lữ hành Image Travel ở Sài Gòn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Như bao ngành nghề khác, du lịch Việt Nam bị tác động mạnh vì dịch virus corona. Hy vọng hết dịch, bỗng bị rội gáo nước lạnh với nhiều trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng từ ngày 6 tháng 3 năm 2020, cùng với một số người được yêu cầu cách ly trải trên nhiều tỉnh. Ngành du lịch có nguy cơ bị tác động trực tiếp từ ba yếu tố chính, đó là khủng hoảng thiên tai, sự bất ổn chính trị hay đại dịch y tế toàn cầu. Nếu ngành du lịch bị tác động, hàng loạt lĩnh vực liên quan khác cũng bị thiệt hại theo, như ngành hàng không, nhà hàng, khách sạn hay dịch vụ ở địa phương v.v. Do du lịch là một lĩnh vực kinh tế tổng hợp của nhiều ngành, theo nhận định với trang Forbes Việt Nam hôm 10 tháng 2 năm 2020 của ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Việt Travel. Cụ thể, ngành du lịch hiện bị tác động như thế nào? Đầu là hướng tái cơ cấu sau dịch COVID-19. RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Công ty Lữ hành Image Travel, chuyên về điểm đến Đông Dương và Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông Nguyễn Ngọc Toàn, xin ông cho biết là từ khi xuất hiện virus corona tại Việt Nam thì đã có nhiều trường hợp hủy tour hay chưa?
Trong nước thì đương nhiên là hủy, là vì nhà nước siết chặt các cái hoạt động mà dành cho khách Việt Nam đó. Tức là các hoạt động mà vui chơi lễ hội á, tức là du lịch đi tham quan thì được, nhưng mà vui chơi lễ hội tụ tập đông người là không cho. Cho nên là du lịch trong nước thì thường thường là du lịch incentive, là đi theo kiểu là công ty đi chơi, tổ chức vui chơi hội họp là nhiều hơn là đi du lịch. Thì người Việt thì biết Việt Nam rồi đó. Cho nên là các hoạt động chính là hủy hết luôn, nghĩa là các cái công ty mà làm thị trường khách nội địa là coi như là không hoạt động luôn. Đó là tháng 2 sau Tết đấy, tức là ngưng luôn. Bây giờ đến khách nước ngoài thì nó tùy theo thị trường, nói từng thị trường. Tức là ngay sau Tết ấy, thị trường đầu tiên là thị trường khách Trung Quốc là coi như là đứt. Tại vì nhà nước mình siết chặt các cái biện pháp đối với khách Trung Quốc. Chỉ còn mở cửa biên giới là dành cho các cái hàng hóa nó vào á. Chứ còn lại là về mặt con người thì mình không nhận nữa rồi. Đầu tiên là Hồ Bắc, sau đó thì tất cả Trung Quốc luôn. Nếu mà nhận thì chỉ nhận theo kiểu là nhận rồi cho vào cách ly 14 ngày. Thì có nghĩa là khách du lịch thì không ai chấp nhận cách ly 14 ngày, đương nhiên là hủy toàn bộ. Đầu tiên thì Trung Quốc. Tiếp theo thì cái diễn biến của corona tới đâu thì nhà nước mình cấm tới đó thôi. Cho nên là cứ thị trường thì nó theo thôi. Sau đó là tới Nhật Bản thì tự nhiên người ta sợ, đồng không dám đi. Lúc đó Việt Nam mình là có nhiều ca cho nên người Nhật Bản người ta sợ, người ta không vào. Tiếp theo bây giờ thì đến Hàn Quốc và Iran thì lại ngược lại. Có nghĩa là mình không nhận nữa. Cho nên là các cái thị trường nó nối đuôi nhau vậy đó.
Công ty Image Travel chuyên về điểm đến Đông Dương và Việt Nam. Vậy công ty gặp những khó khăn gì trong giai đoạn khủng hoảng này?
Tháng 2, tức là tháng mà ngay sau Tết đấy, thì bình thường mình chỉ bị hủy một tí thôi, dưới 5%. Tháng 3 thì hủy khoảng hơn 10%, khoảng tầm 15-20 gì đó. Khó tính chính xác, vì người ta hủy rồi người ta chuyển đi tháng khác chẳng hạn. Hoặc là người ta chưa đặt, người ta không đặt nữa thì cũng không biết là tính vào hay không, thì mình cứ tính là giảm. Về tháng 4 thì căng hơn, từ lúc tháng 3 là người ta sau cái vụ Metro Carpentan á, bên Pháp người ta sợ. Người ta cứ tưởng là mình giống như Vũ Hán á, người ta không dám đặt tháng 4. Hoặc là nếu mà có tháng 4 người ta vẫn hủy luôn, chắc hủy tầm 30%.
Đối với những tour vẫn được duy trì thì công ty Image Travel cũng như các công ty lữ hành khác có phải thay đổi lịch trình các điểm tham quan hay không, và có gặp khó khăn về vấn đề này hay không, và công ty đưa ra những biện pháp phòng ngừa như thế nào đối với khách?
Hoàn toàn không, vì chúng là trong nước mình thì an toàn, các cái nguy cơ thì bị cách ly hết rồi. Tức là ví dụ như cái làng Sơn Lôi đó mình cách ly, tức là theo báo chí với lại các cái thông tin thì khi người ta đọc thì ta hiểu rằng rất là nguy hiểm, nhưng thực ra khi mà Metro on Carpentan thì an toàn hơn nhiều, nghĩa là các cái mối nguy nó không có ra ngoài xã hội, thì mọi người đi du lịch bình thường rồi, anh không có gặp khó khăn gì hết, mà thậm chí còn tốt hơn trước nữa, tham quan còn thích hơn nữa, khách nó thoải mái hơn vì không có khách Trung Quốc. Tháng này thì không khách Hàn Quốc luôn thì tuyệt vời luôn, nghĩa là đi chơi là về lại ngày xưa yên bình đó mà. Pháp thì cực kỳ thích.
Xin ông cho biết là liệu đợt dịch COVID-19 này có là cơ hội để du lịch Việt Nam cơ cấu và đa dạng hóa đối tượng du khách và mở rộng hơn sang các nước khác thay vì phần đông là du khách Trung Quốc như hiện nay hay không?
Cái này là nhà nước cũng mong muốn dữ lắm. Các doanh nghiệp cũng muốn dữ lắm. Tức là hôm mà đi họp ở sở thì các doanh nghiệp cũng thích lắm. Nhưng mà vấn đề là không phải mình thích thì mình làm được. Ví dụ như mình muốn làm khách châu Âu nhưng mà khả năng trong nước á, ví dụ như các khách sạn này kia người ta không được đào tạo để mà đón khách Âu, hoặc là các cái đường bay hiện nay thì cũng không có nhiều, thì muốn làm khách Âu nó khó, nó không phải là muốn là làm được. Chứ còn lúc đầu phát đầu dịch mà mình không còn nhận khách Quốc là ngay lập tức trong nước đã bắt đầu nghĩ đến và tiến hành ngay lập tức các phương án mà lâu dài á, để mà thay đổi cơ cấu nguồn khách. Thì bên Sở Du lịch đã đề nghị ngay lập tức các doanh nghiệp là tập trung lo về thay đổi cơ cấu nguồn khách bây giờ, nhưng mà tạm thời thì chưa nói đến cái đoạn làm như thế nào.
Như vừa rồi ông có nói là tháng 2, tháng 3 rồi tháng 4 số lượng khách hủy tour khá là nhiều. Thế xong mùa dịch vào tầm tháng 5, tháng 6 chẳng hạn và từ giờ đến cuối năm thì liệu các công ty có thể bù lại một phần nào đó thiệt hại về doanh thu đã mất trong thời gian dịch này hay không?
Đặc thù của dòng khách Âu Mỹ là mùa hè là người ta không đi Việt Nam mấy, ít đi Việt Nam thôi. Tại vì ở bên Âu á, trời nó đẹp, người ta không phải đi Việt Nam. Cho nên là dù sao đi nữa thì mùa đầu năm á, tháng 5 thì cũng hủy nhiều. Nhưng cái đấy nó không quan trọng lắm đối với doanh nghiệp làm Âu Mỹ vì nếu không đi nữa cũng rất là ít khách. Vấn đề của doanh nghiệp làm Âu á, là từ tháng 8 trở đi á, mới là vấn đề lớn. Nghĩa rằng nếu trong vòng 2 tháng, nghĩa là khoảng tháng 6 mà bên châu Âu không giải quyết được dịch thì tháng 6 mà người ta mua tour cuối năm thì có khi là không kịp nữa. Tại vì người Pháp, người Đức mà người ta hay mua tour rất sớm, mua có khi gần cả 7-8 tháng. Thì nếu mà bên châu Âu ví dụ như tháng 7 mới dập được dịch chẳng hạn thì tháng 7 người ta sẽ mua tour vào tháng 1 hoặc tháng 2, tháng 3 năm 2021 chứ còn 2020 thì sẽ quá muộn. Ít có khách nào mà mua tour tầm 3 tháng trước đó. Người châu Âu là như vậy. Bây giờ thì là các cái thị trường khách Á là mất trắng rồi, từ tháng 3 đến cuối năm là các doanh nghiệp đó là mất 100%, còn thị trường châu Âu thì mất 30% là chắc chắn rồi. Còn mất 50 hay 70 thì tùy vào cái diễn biến sắp tới này, vào tháng 3 này, cái khả năng dập dịch như thế nào.
Vậy các công ty lữ hành có sáng kiến gì để giúp nhà nước khôi phục ngành du lịch của Việt Nam hay không?
Có câu hỏi, thế bây giờ doanh nghiệp trong những ngày căng thẳng nhất của châu Âu có sáng kiến hay là có ý tưởng gì để phục hồi thị trường hay không, để góp ý với nhà nước hay không á? Thì doanh nghiệp bây giờ không cần thiết phải nói về phát triển nữa. Tức là doanh nghiệp bây giờ là tập trung ủng hộ nhà nước để giải quyết xong dịch bệnh trong nước, để cái hình ảnh đất nước Việt Nam nó quay lại trở về như trước, nghĩa là hoàn toàn không có dịch bệnh. Thì đó mới là cách mà lâu dài nhất, chứ còn không có cách nào khác. Không còn biện pháp nào gọi là kích cầu hay là khuyến mãi hay là gì hết nữa. Bây giờ chỉ là tập trung vào ủng hộ mọi cái chính sách của nhà nước để mà giải quyết xong cái dịch bệnh.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Toàn, giám đốc công ty lữ hành Image Travel tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại Việt Nam, tổng thu từ khách du lịch trong năm 2019 đạt 726.000 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2018, theo trang VN Economy thống kê hôm 30 tháng 12 năm 2019. Việt Nam đón 3 nguồn khách chính, đó là khách Trung Quốc, khách quốc tế đến châu Á cũng như Đông Nam Á và khách du lịch nội địa. Năm 2019, trong tổng số 18 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, có nghĩa là tăng 16,2% so với năm 2018, thì đã có hơn 5,8 triệu khách Trung Quốc chiếm đến 32%. Do dịch COVID-19, Nha Trang Khánh Hòa dự kiến chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do tỷ trọng khách Trung Quốc lớn nhất, chiếm đến 70% tổng số du khách quốc tế năm 2019, theo nhận định của ông Moho Gasparotti, giám đốc Savin Hotel châu Á-Thái Bình Dương với trang Forbes Việt Nam. Tình hình dịch bùng phát tại Trung Quốc hiện đang lan ra trên khắp thế giới, khiến ngành du lịch Việt Nam khó có thể thực hiện được hy vọng hồi phục trong nửa cuối năm 2020, cũng như mục tiêu phấn đấu đón khoảng 20,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2020. Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu dịch COVID-19 kết thúc trong quý 1, thì ngành du lịch có thể sẽ bị thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đô la, nhưng nếu dịch kéo dài đến hết quý 2, thì thiệt hại sẽ là 5 tỷ đô la.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao anh Vũ nói về dịch COVID-19, làng bóng đá châu Âu trong tình trạng bất an.
Tạp chí thể thao.
Tới tấp các thông báo hủy hoãn các cuộc thi đấu thể thao được giới chức khắp nơi đưa ra trong những ngày qua đang làm tê liệt làng thể thao thế giới, đặc biệt là làng bóng tròn ở châu Âu. Sau Ý, Tây Ban Nha, giải vô địch quốc gia Pháp, Anh cũng như giải đấu lớn nhất của châu lục đã phải dừng vô thời hạn. Làng thể thao thế giới đang trong hoàn cảnh bất ổn về sức khỏe cũng như kinh tế. Trước đà lây lan nhanh rộng của dịch COVID-19, các quyết định cho thi đấu kín không khán giả chỉ là những biện pháp nửa vời, không thể bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng cũng như cho chính các vận động viên. Lần lượt các liên đoàn quản lý bóng đá ở châu Âu đã phải ra quyết định ngừng các giải đấu, sau Ý đến Tây Ban Nha, rồi tới lượt Pháp quyết định cho dừng tất cả các trận đấu vô thời hạn. Hôm thứ Sáu vừa qua, Anh cũng đã phải cho ngừng Premier League đến ngày 3 tháng 4. Trong khi đó ở Đức, Ban đầu, Bundesliga muốn cố giữ vòng đấu 26 bằng các trận đấu không khán giả, nhưng cuối cùng cũng đã phải hoãn lại chưa biết đến bao giờ. Về phần định chế quản lý bóng đá châu Âu, UEFA hôm thứ Sáu đã quyết định cho hoãn một loạt các trận lượt về vòng 1/8 cúp C1 cũng như giải Europa League. Liên đoàn bóng đá châu Âu thứ Ba tới dự kiến sẽ có cuộc họp qua video để quyết định về số phận của giải đấu lớn nhất là Euro 2020, tổ chức trên 12 quốc gia, dự kiến khai cuộc giữa tháng 6. Nhiều phỏng đoán cho rằng có thể UEFA sẽ phải cho lùi giải sang năm sau. Trận vòng loại Euro 2020 giữa đội tuyển Pháp với Ukraine và Phần Lan dự kiến vào 27 và 31 tháng 3 sẽ được UEFA quyết định sau cuộc họp này. Không có gì bảo đảm các trận đấu sẽ được duy trì, trong khi nhiều trận vòng loại khác dự trù cuối tháng này cũng đã bị buộc phải dừng lại vì những quy định phòng dịch khẩn cấp. Virus corona giờ đây bắt đầu lây lan vào các câu lạc bộ châu Âu một cách thực sự. Nhiều cầu thủ được xác nhận nhiễm COVID-19, khiến cho một loạt các câu lạc bộ như Arsenal, Real Madrid, Juventus hay cả Chelsea phải cách ly. Vì sức khỏe cộng đồng cũng như của chính bản thân vận động viên, các quyết định hủy hoặc ngừng thi đấu đều được dư luận cũng như các vận động viên ủng hộ hoàn toàn. Tuy nhiên, đó cũng là những quyết định rất khó khăn đối với các nhà quản lý thể thao. Bên cạnh vấn đề sức khỏe còn có mối lo lớn về kinh tế. Theo như phân tích của chuyên gia Trần Văn Mui, thể thao chuyên nghiệp giờ đây là một ngành công nghiệp không khói hái ra tiền. Các lịch trình thi đấu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khá lâu trước khi giải đấu diễn ra và liên quan đến hàng loạt lĩnh vực kinh tế.
Thể thao chuyên nghiệp là một cái loại hình dịch vụ làm ra tiền. Ở nhiều nước ở trên thế giới, đặc biệt là đối với những cái nơi mà có cái nền kinh tế rất là phát triển và tiên tiến, thể thao rất là mạnh như Mỹ, thể thao chuyên nghiệp nó nằm ở trong cái top 5 mà nó hái ra tiền. Và nó lại liên quan đến rất là nhiều các cái hoạt động, không chỉ là những cái người trực tiếp hoạt động thể thao thôi, mà ăn theo cái thể thao chuyên nghiệp đó, thì nó có rất nhiều các hoạt động dịch vụ gắn liền với nó. Thì phải nói là cái dịch này đó, khi mà nó diễn ra thì ban đầu cái sự bùng phát của nó chưa có mang tính chất toàn cầu, cho đến khi mà các cái tổ chức WHO đã là tuyên bố dịch này là mang tính chất toàn cầu rồi, rồi các quốc gia cũng bắt đầu ban bố những cái tình trạng khẩn cấp, thì thể thao nó là cái hoạt động của đông người, cho nên là nó phải dừng lại, thì nó có cái ảnh hưởng rất là lớn, rất là sâu rộng. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà phải dừng các cái giải thi đấu, ví dụ như là các cái giải bóng đá, thì hiện nay là 5 cái giải lớn là coi như là đã dừng lại hết rồi. La Liga, rồi Serie A, rồi đến giải ngoại hạng Anh, rồi giải của Pháp, giải của Đức là cuối cùng nhất vẫn phải dừng. Đã có các cầu thủ bị nhiễm, rồi các huấn luyện viên, rồi vân vân, và người ta rất là sợ cái lây lan, mà nhất là cái chuyện này là vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó cho nên là không thể nào mà không dừng lại các cuộc thi đấu. Thế thì cái hệ quả của cái chuyện này đó, thì chúng ta cũng biết rằng là trong thể thao chuyên nghiệp đó là dịch vụ để hái ra tiền. Thì trong đó nó có 6 cái lĩnh vực. Một là bản quyền truyền hình, nó sẽ ảnh hưởng bởi vì nếu không có cái trận đấu thì coi như là cũng không có cái broadcasting right, tức là cái bản quyền. Cái thứ hai nữa là khi mà tổ chức trận đấu thì cái match day revenue, tức là cái thu nhập của cái vé hàng ngày đó, là nó kịp trong những cái ngày thi đấu là nó rất ảnh hưởng. Cái thứ ba nữa là tài trợ. Cái thứ tư nữa là vấn đề quảng cáo hay trang thiết bị. Cái thứ năm nữa là vấn đề chuyển nhượng. Cái thứ sáu là các cái giải thưởng. Thì đó là 6 cái nguồn thu chính. Thì chúng ta nói ví dụ như là đối với lại một cái câu lạc bộ như là câu lạc bộ Barcelona chẳng hạn của năm 2019, thì cái nguồn thu của họ lên đến 840 triệu euro. Trong đó thì cái thu lớn nhất, tức là các cái dịch vụ, 46%, tức là 383,5 triệu euro cho cái tiền mà gọi là các cái dịch vụ, 35%, tức là khoảng gần 300 triệu cho cái bản quyền truyền hình, và 19%, tức là cái tiền thu từ cái chuyện bán vé và với khán giả. Khi mà họ dừng lại tất cả các cái trận đấu đó, cái thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái cầu thủ, bởi vì các cầu thủ chuyên nghiệp là các cầu thủ có hợp đồng, mà không có thi đấu thì sẽ không có lương, không có thưởng, và rõ ràng là nó ảnh hưởng. Cái thứ hai nữa đó là không phải chỉ riêng các cầu thủ, có huấn luyện viên, có nhà quản lý, rồi có tất cả nào là bác sĩ, một cái đội ngũ chung quanh của một cái đội bóng một cái câu lạc bộ thì toàn bộ những cái lực lượng đó là ảnh hưởng. Cái lực lượng thứ hai nữa là khi mà nó không có thi đấu thì sân thi đấu hay là nhà thi đấu rồi các cái chuyên viên, nhân viên, các dịch vụ liên quan dính dáng tới cái chuyện mà bán vé không có thì không có nguồn thu, thì họ bắt buộc những cái người này, tức là họ không có lương thưởng gì cả, thì coi như là đã ảnh hưởng. Cái thứ ba nữa là tất cả những cái dịch vụ mà có gắn liền quán bar rồi nhà hàng, các cái cửa hàng trang phục ở trong cái khu vực của sân vận động thì họ đóng cửa, thì họ không có buôn bán gì được cả và coi như là không có cái thu nhập. Cái thứ tư nữa tức là ngày nay đó thì chúng ta biết là các cái giải thể thao chuyên nghiệp ấy, thì nó gắn đến vấn đề tài trợ, mà hãy tài trợ thì nó phải gắn với truyền thông, truyền thông thì nó gắn với lại quảng cáo tiếp thị, tức là nó là một cái chuỗi mà nó xây vòng chung quanh những cái chuyện đó. Thì nếu mà các cái trận đấu mà phải hoãn hoặc là dừng lại đó thì toàn bộ các cái chuyện này nó không có diễn ra. Cái thứ năm nữa đó, cái thu nhập nó sẽ giảm, và nói chung là các cái chi phí cho những cái chuyện này chuyện kia của các cái tổ chức đó đó thì nó không có. Nói chung là cái dịch thì nó làm sợ nữa như vậy. Và cái cuối cùng tức là cái hệ quả kéo dài của cái chuyện này, cái hệ quả nó kéo dài mà nó chưa dứt điểm thì cái mùa giải nó làm cho ảnh hưởng đến các cái mùa giải tiếp theo hoặc là các cái giải tiếp theo thì không thể nào được. Ngay cả các cái giải bóng đá của châu Âu cũng thế, thì người ta cũng theo cái lệnh chính phủ là dừng trong vòng 2 tuần đến 3 tuần, có khi đến 1 tháng để coi như thế nào, và họ cũng phải tính toán cái chuyện tiếp tục. Thì bây giờ nếu là chưa khắc phục được đối với thể thao chuyên nghiệp thì cái chuyện mà tạm hoãn thì họ phải cân nhắc, nhất là cái thể thao chuyên nghiệp phải rất là cẩn trọng trong cái chuyện này, vì nó dính dáng với một cái số lượng không ít người. Chúng ta đã nói đến cái chuyện của một cái giải đấu hoặc là một cái câu lạc bộ, thì bây giờ đối với lại những cái giải lớn mà nó mang tính chất tức là một châu lục như là Euro hay là đến toàn cầu như là Olympic thì rõ ràng là không phải là một cái điều đơn giản. Chúng ta biết rằng là để đầu tư cho một cái hoạt động của châu lục, ví dụ như giải Euro đó, nó dính dáng đến cái hệ thống truyền hình và các cái công tác tổ chức của đến 12 quốc gia ở 12 nơi. Chúng ta biết là một cái đội tuyển mà chuẩn bị cho một cái giải đó, thì họ phải tốn một cái số tiền phải đến mấy trăm triệu cho một cái đợt chuẩn bị. Còn đối với lại Olympic thì lại càng là một cái chuyện rất là lớn. Đối với các nước thì cũng vậy. Do đó cho nên là rõ ràng cái thiệt hại của nó rất là lớn.
Vừa rồi là phần phân tích của chuyên gia thể thao Trần Văn Bui từ Texas. Không chỉ có bóng đá, giải đấu bóng bầu dục ở châu Âu giải đua xe công thức 1 sau khi hủy khai mạc vòng đua Grand Prix tại Úc, thì các trận đua tiếp theo ở Bahrain dự kiến ngày 22 tháng 3 cũng như chặng Việt Nam ngày 5 tháng 4 đều đã bị hoãn vô thời hạn. Các cuộc thi đấu khác từ đua xe đạp, golf đến tennis, bất kể quy mô danh tiếng thế nào, tổ chức ở đâu cũng đều tạm dừng vô thời hạn. Tất cả phụ thuộc vào cuộc chiến chống đại dịch virus corona trên toàn cầu. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tình hình chống dịch COVID-19 tại Pháp ngày càng có chiều hướng xấu đi trong bối cảnh cả nước bắt đầu hoạt động cầm chừng. Tại Mỹ, hai thành phố lớn Los Angeles và New York đóng cửa tất cả các nơi công cộng để chặn dịch COVID-19. Bầu cử cấp địa phương tại Pháp bị virus corona tác động mạnh, cử tri bỏ phiếu ít. Mỗi ngày một sự kiện, nhiều câu hỏi đặt ra đối với chiến lược chống virus corona của Pháp. Theo dòng thời sự, chống virus corona, đóng cửa biên giới là một biện pháp y tế công cộng hay là một tính toán chính trị? Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thùy Dương, tạp chí Kinh tế tuần này sẽ nói về COVID-19, cái cớ để Nga và Ả Rập Xê Út khai mào cuộc chiến dầu hỏa, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phụ trách bản tin hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.